ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng và toàn thể quý Phật tử kính mến, với chủ đề không sợ hãi nhờ niệm Phật, chúng tôi xin phân tích những tác hại mà nỗi sợ có thể mang đến cho chúng ta trong cuộc đời, và thông qua đó đó dựa vào kinh niệm Phật Ba La Mật để gợi lên các cái kỹ năng thực tập nhằm giúp cho chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi. Đây là phần thứ 9 trong chương thứ 6 kinh niệm Phật Ba La Mật, được Đức Bồ Tát Quan Thế Âm giải thích và hướng dẫn cho Hoàng hậu Vi Đề Hy, người đại diện cho Pháp hội thưa thỉnh về những giá trị công đức niệm Phật bất tư nghì mà có được. Nỗi sợ hãi có mặt với chúng ta kể từ khi con người có ý niệm về cuộc sống. Nơi nào mà nền tri thức về phương pháp và trí tuệ trong hành trì không có mặt đó, thì nơi đó đó sợ hãi xuất hiện như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Từ xa xưa, khi mà nền khoa học với những phát minh chưa được khám phá, tổ tiên của chúng ta đã sợ hãi trước các hiện tượng thiên tai, bao gồm sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, bệnh dịch, chết người, nhưng không biết lý giải tại sao lại có những hiện tượng như thế. Các tôn giáo nhất thần, tức là chủ trương có đấng sáng thế, và các tôn giáo đa thần, tức là chủ trương mọi thịnh suy, hạnh phúc khổ đau của kiếp người đó là do các thần linh trưởng quản, đã lần lượt ra đề và lý giải rằng đó là sự cả giận và trừng phạt của Thượng Đế và thần linh tối cao. Các tôn giáo này đều phát họa ra một bức tranh chân dung về Thượng Đế gồm có hai chức năng: sáng thế tức là tạo dựng con người và dạng vật như là cha mẹ ruột, và hủy diệt tức là trừng phạt bất kỳ ai không có niềm tin, tín ngưỡng và tôn giáo về Thượng Đế và các thần. Sinh sôi cũng Thượng Đế, chết chóc và quỷ gì cũng Thượng Đế. Đó là gương mặt vừa có thiện vừa có ác, vừa làm cha mà vừa làm kẻ quỷ diệt. Thượng Đế của Bà La Môn giáo lại có thêm một phương diện thứ ba: ngoài khai sinh ra sự sống, quỷ diệt sự sống, còn có chức năng là duy trì sự sống. Người Ấn Độ thường dùng tiếng Anh để mô tả về ba chức năng này: God, G, O, D. Và triết lý hóa nó bằng ba từ: G là viết tắt của Generator, tức là tạo dựng ra; O là viết tắt của Operator, là duy trì; và D là viết tắt của Destroyer, kẻ quỷ diệt. Như vậy Thượng Đế còn ác hơn các bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm đối với con cái mình đó. Những người cha mẹ thiếu trách nhiệm chừng lắm đó là bỏ con sau khi sanh ra ở vỉa hè, đường phố, sọt rác, nhà mồ côi hay là hiên chùa, chứ không hủy diệt sự sống của con mình. Còn Thượng Đế là sẵn sàng hủy diệt. Theo Đức Phật thì Thượng Đế chưa từng có thật. Con người nắng tạo ra Thượng Đế để cấy nhiễm cái virus sợ hãi vào trong tâm khảm của những người có tôn giáo, để họ sợ mà tuân phục theo bất kỳ những tín lý gì được các kinh thánh, các tôn giáo quy định. Khi ta đặt ra về bản chất của Thượng Đế thì những nhà tôn giáo sẽ lý giải rằng là Thượng Đế là siêu nhiên, không thể lấy cái suy nghĩ, cái lời nói, cái tri thức, cái giới hạn của con người để cân đo tính điếm đánh giá về Thượng Đế. Cách thức cả vú lắp mình em như thế đã làm cho người ta bỏ qua và sợ rằng làm như thế là phạm thượng, mà phạm thượng với Thượng Đế còn hơn là phạm tội khi quân đối với các vị thiên tử, tức là vua đóng vai là con của Thượng Đế trên cổ đài. Khi xã hội phát triển, ta càng thấy rõ ràng là vũ trụ này đó không phải phát xuất từ Thượng Đế, không phát xuất từ duy vật, không phát xuất từ duy tâm, mà là sự tương tác đa chiều của mọi sự vật hiện tượng nương vào nhau tồn tại, phát triển, hoạ diệt để hình thành ra một cái gì đó mới. Với cái quy trình sanh già bệnh chết đối với con người, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không đối với mọi sự vật, tri thức khoa học đó sẽ giúp cho chúng ta bớt sợ Thượng Đế và các thần muốn không có thật. Ngày 17 tháng 11 âm lịch là ngày chúng ta làm lễ khánh đản Đức Phật A Di Đà. Tối nay hàng ngàn Phật tử tại Tịnh Viện Bồ Đề dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Viện Chủ và sự làm lễ của quý đại đức tăng sẽ cùng thắp và mồi đèn. Ngoài ý nghĩa văn hóa thông thường mà ta trải nghiệm trong đại lễ ngày hôm nay, ánh sáng trong Phật giáo được tượng trưng cho trí tuệ. Một trong ba đức hiệu của Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang, tức là trí tuệ không giới hạn. Và khi thắp sáng cuộc đời của mình bằng tri thức đúng, phương pháp đúng, trí tuệ sâu, không có nỗi khổ niềm đau nào có thể tấn công và hành hạ chúng ta được. Nói cách khác là theo Đức Phật đó, nơi nào có ánh sáng của trí tuệ, nơi đó hạnh phúc có mặt như là hoa trái. Và do vậy khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là chúng ta phải liên tưởng rằng là tôi đang quy ngưỡng về Đức Phật vô lượng quang để tôi truyền ánh sáng biểu tượng về trí tuệ đến với mọi người càng nhiều càng tốt, để cho vô minh, phiền não, khổ đau, trần ô, nghiệp chướng được rơi rụng, bóng tối được giải phóng. Và đồng thời khi niệm Nam Mô Di Đà Phật, chúng ta cũng thấy rất rõ là tiềm năng Phật tính, tức là giác ngộ, giác ngộ cao nhất đang còn tiềm ẩn trong mình đó, trong thời gian qua đang bị ngủ quên. Bây giờ nhờ cái lễ hội này nhắc và đánh thức tính giác ngộ đó, thức giác. Cho việc làm đó nó đòi hỏi đến sự hiểu biết và thực tập. Toàn bộ trọng tâm của Đạo Phật đó là làm thế nào để khai mở tri thức cho con người. Chủ nghĩa thực dân trong lịch sử đi tới đâu là truyền bá sự vô minh và ngu dân hóa tới đó để dễ cai trị. Còn Đạo Phật đi tới đâu là mở mang tri thức và trí tuệ tới đó để con người được độc lập khỏi Thượng Đế mà độc lập khỏi ách nô lệ của Thượng Đế được xem là nhân quyền và tự do lớn nhất. Trong các nỗi sợ, sợ chết là lớn nhất, sợ bệnh là con đường dẫn đến chết, sợ thất nghiệp, sợ thất tình, sợ nghèo khó, sợ xấu xí, sợ béo phì, sợ mất bạn, sợ bị hại, sợ thị phi, sợ bạn xấu, cũng chỉ là những nỗi sợ phụ thuộc ta. Vũ trụ này có hàng trăm ngàn vấn đề thì có hàng triệu triệu nỗi sợ bám víu theo, như là đĩa không rời khỏi thịt của các loài động vật và con người vậy. Do đó khi thắp sáng ánh đèn vào tối nay, ta liên tưởng rất rõ là ánh sáng trí tuệ đó đang được bật sáng lên và lây lan, phổ biến, truyền bá để cho bóng tối của vô minh đó nhường bước, khắc phục. Và ta phải nêu quyết tâm rằng là kể từ đây về sau, con xin sống với trí tuệ, không còn sợ hãi. Mà sợ hãi là gốc rễ của mọi điên đảo mộng tưởng trên cõi đời. Lễ hội khánh đản Phật A Di Đà có ý nghĩa to lớn đến thế. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm nêu ra chín nội dung và khích lệ Hoàng hậu Vi Đề Hy thông qua bà, khích lệ tất cả chúng ta hãy thực tập cái niềm vui không sợ hãi, mà vốn là một trong ba đức hiệu của vị Bồ Tát Quan Thế Âm này. Đỉnh cao nhất của ông sợ hãi là hòa bình đối với xã hội và thế giới. Ở mức độ cá nhân đó, thì không sợ hãi sẽ giúp cho mình có được cái tâm an trụ, vững chãi, an lạc, tự tại, hãnh thê trước mọi biến cố. Tu mà vẫn còn nỗi sợ, dầu chỉ đơn thuần là sợ ma, sợ con sâu rộm, sợ con bò cạp, hay là sợ bất cứ cái gì, người đó chưa đạt được một phần nào đó của chất liệu hạnh phúc, và vẫn còn sống ở trong vô minh dưới hình thức này hay là dưới góc độ khác. Người ta lấy yếu tố này làm thước đo về cái kết quả tu tập của chúng ta. Chị em phụ nữ thì sợ đủ thứ hết á, cái con thằng lằn nó bé xíu à, nó gặp con người như là một đại khổng lồ, nó sợ muốn chết luôn, mà chị em phụ nữ đi sợ con thằng lằn, sợ con sâu rộm, sợ con rịp, hầu như cái gì mình cũng tưởng mà sợ được hết á. Ma vốn không hại con người được, không quấy phá con người được, không ảnh hưởng xấu đến con người được, mà đáng tội nghiệp ấy thôi mà rất nhiều người chưa hiểu Phật giáo lại sợ ma. Thậm chí đó, người chồng hay người vợ chân ốc tay gối mấy chục năm, vừa mới tắt hơi thở cái giường đó không dám nằm nữa. Như thế là ông chồng quá cố sẽ bắt mình về cõi ma vậy. Đó là nhận thức sai thôi. Một, an nhẫn giữa chướng ngại mà khởi tâm không sợ hãi. Sợ thất bại, sợ chướng duyên, sợ nghịch cảnh, sợ kẻ thù, sợ người quấy phá sẽ làm cho chúng ta dễ dàng bị trùng bước trước những khó khăn. Khó khăn ở đâu cũng có, nhưng mà người có tâm sợ hãi sẽ cường điệu quá cái trở ngại mà mình đang đối diện. Cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu từ năm 2007 tạm kết thúc vào năm 2009 đã mang theo nỗi ám ảnh về chủ nghĩa khủng bố, đã mang theo nỗi sợ hãi về những cái tổn thất vô thường đối với kinh tế, tài chính của mỗi quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Mang theo nỗi sợ hãi về mọi thay đổi có thể có từ những biến cố liên hệ đến cuộc sống hàng ngày này. Có người đã trở nên điên dại vì nỗi sợ này. Có người đã trở thành tâm thần, có người thì mượn rượu giải sầu, có người thì lao đầu vào hưởng thụ, có người an phận thủ thường số phận, có người là đào tẩu khỏi khó khăn. Nhưng vẫn có rất nhiều người trong đó, phần lớn là Phật tử, xem tất cả các biến cố đó là một cái gì đó rất là bình thường. Một cơn gió đi ngang qua, lá cây xào xạc, mạnh quá thì một số lá cây bị rơi rớt, nhánh cây thì bị bẻ gãy, thân cây bị ngã quặt, nóc nhà bị bay đi. Nhưng va rồi sau đó mọi thứ nó trở lại bình thường. Cái cơn lốc đó không phải là vĩnh hằng. Cho nên đừng để nỗi sợ hãi trỗi dậy và ám ảnh đeo bám chúng ta từ ngày này sang tháng khác. Do đó hãy tập có cái tâm an định trước một biến cố, thăng và trầm, lên và xuống, thành công và thất bại, thị phi, bạn và thù, ai cũng có, hoặc ít hoặc nhiều, có điều là ta có nói ra hay không thôi. Khi xem chuyện đó là bình thường đó, tự động chúng ta có bản lĩnh hơn, sức chịu đựng tốt hơn. Và do vậy cái tâm không sợ hãi sẽ làm cho chúng ta chiến thắng được tình cảnh một cách dễ dàng. Vì người như thế sẽ có được cái tâm bình tĩnh, thấy rõ đâu là mắc ngú, gốc rễ, điều kiện của những cái trục trặc này, để khắc phục nó, để vượt qua nó. Hai, hộ trì chánh pháp không mệt mỏi, nhờ đó phát khởi được tâm không sợ hãi. Chánh pháp á, được hiểu là tứ diệu đế. Tứ diệu đế là cái cách giải quyết các vấn nạn từ thế giới, quốc gia, cộng đồng, gia đình, cá nhân cho đến vấn đề chính trị, giáo dục, văn hóa, xã hội, kinh tế, cho đến là tình yêu, hôn nhân, mọi thứ trên cõi đời này đều được tiếp cận qua bốn bước và giải quyết nó một cách có hiệu quả. Bước một, thừa nhận bế tắc là một hiện thực, không sợ hãi, không đào tẩu, không tuyệt vọng, không đổ lỗi, không quy trách nhiệm, không đổ thừa cho số phận, không quy kết cho ngẫu nhiên, không đổ thừa cho tự nhiên, mà thấy rất rõ nó có gốc rễ của nó hết. Bước hai, truy tìm ra được nguyên nhân chính, điều kiện phụ để ta khắc phục. Bước ba, thừa nhận có hạnh phúc mà đỉnh cao nhất đó là niết bàn, đối lập và vượt lên trên 100% của khổ đau. Bước bốn, thực hiện hạnh phúc vẫy tay chào khổ đau bằng con đường 8 yếu tố, chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 gồm có nhân sinh quan, thế giới quan đúng và tư duy chuẩn xác, tư duy giải quyết vấn đề, đó là chánh kiến, chánh tư duy. Phương diện 2, đạo đức trong ngôn ngữ truyền thông, đạo đức trong hành động và đạo đức trong nghề nghiệp, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Phương diện 3 gồm có sốt sắng tinh tấn vươn lên, chánh niệm để chúng ta làm chủ được cảm xúc bản thân để ảnh hưởng tích cực qua lối sống, mà chánh định sáng suốt, bản lĩnh, phát minh, sáng kiến và tạo ra tự giác. 3 yếu tố này giải quyết tất cả các vấn nạn. Học chánh pháp phải nắm rồng được tứ diệu đế. Y khoa ngày nay cũng dựa vào tứ diệu đế thôi. Khám bệnh phải nói bệnh, triệu chứng bệnh, bác sĩ dựa vào đó chẩn đoán xem ta là bệnh gì, truy tìm ra được nguyên nhân. Sức khỏe được hiểu giống như là hạnh phúc của nước bàn vậy. Bình phục trọn vẹn là cái kết quả của điều trị y khoa. Và muốn như thế thì phải ăn kiêng, ở cử, tập luyện, điều trị và nhiều phương pháp khắc phục khác nữa. Đó là con đường. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu người ta cũng dựa vào tứ diệu đế để phân tích. Thừa nhận cái cơn khủng hoảng phát xuất từ trung tâm phố Wall, thị trường chứng khoán lớn nhất Hoa Kỳ, ảnh hưởng gần như là 3/4 kinh tế toàn cầu. Nguyên nhân đó là vì cái nền kinh tế tư bản đó là khai thác lòng tham một cách tuyệt đối, cho nên không nghĩ đến cái khả năng thanh khoản thanh toán. Ngân hàng cứ cho vay đối với cứ ai có đủ 10% cái tiền vốn đầu tư so với cái ngôi nhà hay là những bất động sản khác. Sau thời gian thiếu nợ hoặc không có đủ tiền để trả trong vòng vài ba tháng, ngân hàng đến dở. Cơ quan đó nó diễn ra lây lan trên toàn cầu. Và hạnh phúc đây được hiểu đó là sự phục hồi kinh tế toàn cầu có được thực hiện. Các quốc gia nêu ra đó là kích thích tăng trưởng kinh tế, kích thích cung cầu. Không nên dừng mậu dịch mà tạo mọi điều kiện để cho người dân và các thành phần xã hội tham gia. Con đường đó còn khá dài. Khi mà mình hiểu rõ được chánh pháp thì cái tâm hộ trì Phật pháp nó sẽ vững hơn. Và ta áp dụng chánh pháp vào trong đời sống của mình á, thì mỗi biến cố xảy ra trong cuộc đời của chúng ta là nó mang tính hạn kỳ, hạn định hay là nhất thời thôi. Do đó ta không sợ và tiếp tục bản lĩnh để vượt qua. Người nào hiểu rõ tứ diệu đế thì hầu như là không sợ cái gì hết trơn. Chiếc chìa khóa ta đã nắm được trong tay, vấn đề còn lại là cách thức và thời gian để giải quyết nó thôi. Cho nên để nắm vững chánh pháp, ta phải học kinh điển, đến tham dự các khóa tu, nghe các buổi giảng, tham khảo những bài giảng trên mạng, nghe các băng đĩa phổ biến khắp nơi, đọc thêm những sách nghiên cứu chuẩn. Trình độ tri thức và trí tuệ chúng ta sẽ được khai mở hơn những người bình thường. Một sinh viên tốt nghiệp cử nhân mà hiểu về Phật pháp sẽ thông minh hơn sinh viên cử nhân thông thường một cái đầu. Một nhà doanh nghiệp mà biết về Phật pháp sẽ giỏi và có thể trị liệu những cái căng thẳng an toàn hơn, thành công hơn là những nhà nghiêm nghiệp không hề biết đến Phật giáo. Giá trị của chánh pháp là ở chỗ trị liệu để giúp chúng ta có đủ bản lĩnh vượt qua. 3. Hàng phục tất cả ác tri thức, giúp đỡ đưa vào chánh kiến để phát khởi tâm không sợ hãi. Ác tri thức tức là những người có kiến thức nhiều, học rộng, hiểu sâu nhưng không phục vụ cho mục đích vị tha nhân. Họ lấy những cái nguồn tri thức đó để phục vụ cho cái mục đích riêng tư, làm thương tổn đến hòa bình thế giới, tăng trưởng quốc gia hay là trở ngại các cộng đồng và gây phương hại đến tha nhân. Những người biết lách luật, qua mặt luật pháp, trái với lương tâm, ngược với đạo đức đều được liệt vào nhóm ác tri thức. Và đó là mối đe dọa về hạnh phúc của con người. Osama Bin Laden là một ác tri thức. Ông trở thành là cái tâm điểm thần tượng của chủ nghĩa khủng bố. Người ta xem ông như là thánh đối với thế giới khủng bố. Còn thế giới phát triển và tiến bộ thì xem Osama Bin Laden là mối đe dọa, là sự hủy diệt hạnh phúc đối với cuộc đời. Hoạt động của tổ chức Al-Qaeda do ông chủ xướng tạo ra nỗi khủng bố sợ hãi khắp mọi nơi. Và là người tu học Phật, chúng ta không nên sợ các ác tri thức, những người chủ xướng khủng bố, những người làm điều sai, các thế lực tiêu cực, mà chúng ta phải có cái bản lĩnh, nỗ lực và xem họ là đối tượng cần được quan tâm để giúp họ đưa vào trong chánh pháp, để họ có thể thực tập đạo và chuyển hóa tâm thức của mình. Đức Bồ Tát Địa Tạng của Đạo Phật Đại Thừa là người đã phát nguyện sống chung, sống với thế giới khủng bố, được địa ngục đấy, giữ thành phần ác, dữ, xấu, nguy hại, tiêu cực để nhằm giúp họ trải nghiệm được tâm linh và chuyển hóa nghiệp trước trở thành con người hoàn toàn mới. Do đó là người tu học Phật là ta không nên xem kẻ xấu là kẻ thù, và cũng không nên trả đũa kẻ thù và xem họ là đối tượng cần được quan tâm để hướng dẫn Phật pháp. Chúng tôi đã có cơ hội đến thuyết giảng 5 lần tại trại giam K20 huyện Hồng Trôm, tỉnh Bến Tre, và 5 lần tại trại tù Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên. Một lần thì cho 2.000 phạm nhân, lần khác thì cho 5.500 phạm nhân. Tội hình sự từ 5 năm đến 25 tù giam. Và khi vào chia sẻ Phật pháp thì mình mới nhận ra một điều, đó là những người này rất đáng thương. Họ không có gì để chúng ta phải ghét bỏ, sợ hãi, phân biệt đối xử. Họ cũng có tri thức, cảm xúc, tâm tư, nhận thức, có điều là không được hướng dẫn bằng con đường chân chính thôi. Và khi đưa Phật pháp đến với họ, họ tiếp nhận một cách rất là mãnh liệt, mà mong rằng là Phật pháp có thể cứu giúp cuộc đời của họ để họ có thể sớm đoàn tụ gia đình, trở thành một con người tái sinh lần thứ hai với đạo đức mới, nhận thức mới, lối sống mới. Cho nên là phải khởi cái tâm hướng dẫn để giúp cho kẻ xấu về với Phật pháp, chúng ta sẽ làm được nhiều việc hơn. Những người đó được thay tâm đổi tính rồi đó thì xã hội sẽ được hòa bình, cộng đồng sẽ được yên vui, gia đình sẽ được im ấm, không còn mọi tệ đoan tệ nạn nữa. 4. Vì sự trường tồn của Phật pháp, phát khởi tâm không sợ hãi. Nghĩa là người tu học Phật cần phải có cái bản lĩnh phát tâm dấn thân làm các việc thiện, các công đức, tham gia các Phật sự tại các chùa. Và khi mình làm công việc đó thì mình phải trang bị cái hạnh Bồ Tát, biết rất rõ là các nghịch cảnh, chướng duyên, trở ngại đang chồng chực chờ chúng ta trước mắt, nhưng không vì thế mà sợ, vì mình đã có chuẩn bị thái độ tâm lý rồi. Cho nên khi những nghịch cảnh diễn ra, trở ngại diễn ra, ta thấy nó như là không có gì hết. Người Phật tử mà không có tâm làm cho Phật pháp được phát triển đến với mọi ngõ ngách trong xã hội để được quảng đại đa số quần chúng chấp nhận làm điểm tựa tâm linh thì vẫn còn là người sống với cái tâm cho riêng mình. Đang khi Phật giáo dạy chúng ta phải trở thành là Bồ Tát, tức là có tấm lòng rộng lượng, có từ bi vĩ đại, có trí tuệ to lớn, có tinh thần vị tha bao la, và thêm những nỗi khổ niềm đau của tha nhân nó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến mình, và do đó mình phải có cam kết và trách nhiệm để góp phần xây dựng một xã hội hạnh phúc, ấm no, phát triển bền vững. Cho nên người tu học Phật là năng động, tích cực, tham gia mọi thứ, và tham gia cái gì là mang lại thành công lệ lạc cho tha nhân. Để làm được việc ấy đó thì chúng ta nên tâm niệm rằng là tôi sanh ra trên cõi đời này để làm những việc khó làm. Tôi có mặt ở trong ngôi chùa A, đạo tràng B để tôi làm những việc khó làm. Khi tôi sống trong một gia đình mà vai trò của tôi trở thành là một gánh vác lớn, một trụ cột lớn, tôi nghĩ rất rõ và thấy rằng tôi có mặt lên để làm những việc khó làm. Cái tâm niệm đó sẽ làm cho tinh thần của mình nó được lên dây cót, phấn chấn hơn, bản lĩnh hơn, hạnh phúc hơn. Còn bây giờ cũng trong một hoàn cảnh tương tự được gánh vác, nhưng mà nghĩ trời ơi, xui sao á, ông trời ông đì đọt tôi quá, có hai cha mẹ già, 8 người anh em mà chẳng ai thèm chăm sóc của mình, tôi làm khổ quá trời quá đất. Thì mỗi một động tác hiếu kính cha mẹ với tâm trạng như thế là mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm, mà chẳng có phước báo gì nhiều. Phát xuất từ tâm niệm gánh vác và đóng góp á, ta thấy rất rõ đây là cái bổn phận mình phải làm. Tương tự đối với các Phật sự trong chùa, hoan hỷ, xung phong, phát tâm và kêu người khác đồng thuận hoan hỷ với việc làm này. Mỗi người trở thành một truyền thông viên của các Phật sự, mỗi người sẽ góp một cánh tay nối dài để cho Phật pháp được phổ biến. Thế còn mình nghĩ rằng là bà trưởng đạo tràng, ông trưởng đạo tràng, chúng trưởng, chúng phó, thư ký, thủ quỹ, các thành viên thường trực làm công việc đó, còn chúng tôi chỉ làm công việc đi chùa thông thường thôi, hết giờ tôi về, chẳng cần bận tâm gì đến chuyện gì. Như thế thì quá cầu an. Người cầu an luôn luôn sống với sợ hãi. Năm, vì chí nguyện cứu độ tất cả mọi người, chẳng tiếc tính mạng mà khởi xuất tâm không sợ hãi. Để làm được việc lớn như thế đó, chứ chúng ta phát xuất từ những cái thực tập đơn giản nho nhỏ với những người thân và người thương trong gia đình. Người thương là vợ và chồng, người thân là con cái, cha mẹ, anh chị em. Và để cứu độ chúng sinh một cách có hiệu quả, trước nhất ta phải giúp đỡ người thân mình. Không thể nào có được một ý nghĩa trọn vẹn trong việc dấn thân phụng sự khi mà trong gia đình chúng ta vẫn còn quá nhiều các thành viên chưa phải là Phật tử. Quý bà, quý cô có được lợi thế, nên hướng dẫn chồng và các con mình trở thành Phật tử. Kể từ khi trở thành Phật tử, ta được hạnh phúc, ta có được nhận thức mới, lối sống mới, trách nhiệm mới, dấn thân, năng động. Ta biết rất rõ là nhờ Phật pháp ta đã vượt qua rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Và nếu chồng và các con cũng trở thành Phật tử thì hạnh phúc biết dường nào. Thấy đó như một cam kết. Cho nên khi sanh con ra 3 tuổi là dẫn đến chùa quy, 13, 14 tuổi cho quy thêm một lần nữa để hâm nóng niềm tin. Và làm sao để cho gia đình chúng ta trở thành là gia đình Phật tử nồi. Như vậy cứ một Phật tử đi chùa, ta có thể độ được các thành viên còn lại. Nếu lấy trung bình một gia đình gồm có 6 thành viên thì mỗi Phật tử sẽ mang theo 5 Phật tử khác. Đó là cách quá độ đấy. Và cứ mỗi một năm á, mỗi Phật tử nên phát nguyện: tôi sẽ cố gắng giúp một người chưa biết Phật pháp hiểu được đạo Phật. Trong các phương tiện làm ăn, trong các lĩnh vực ngành nghề, có rất nhiều đối tác trực tiếp, gián tiếp. Có những người làm việc dưới trướng, có những người là cộng sự, có những người hỗ trợ. Bằng lối sống đạo đức chân thật, bài bản, có tình người của mình, ta sẽ giúp cho người khác thông qua các thiện cảm dành cho mình có thiện cảm với Phật giáo. Và chúng ta chỉ cần tặng biếu họ một vài câu danh ngôn Phật dạy có giá trị trị liệu, một vài quyển sách hay, ta giúp được cuộc đời của họ. Mỗi tháng bỏ ra chừng 5-7 ngàn đồng mua một cái đĩa giảng Phật pháp hay truyền bá cho những người hữu duyên. Chỉ cần có cái tâm niệm như thế thôi, mỗi năm ta có thể cứu độ được mấy chục người trở thành Phật giáo, trở thành Phật tử. Công việc đó đơn giản lắm nhưng mà hiệu quả cao lắm. Những nơi mà ta có thể làm được việc này đó bao gồm là trường học, chợ búa, nơi mà nhiều thành phần trong xã hội có mặt. Đến mùa tụ trường, ta chọn khoảng chừng 60 cái đĩa Phật pháp hay thích hợp với giới trẻ, đứng tặng biếu cho các sinh viên và học sinh. Còn chợ búa đó thì chọn cái chỗ là lớn tại tỉnh thành, chọn những cái đĩa bình dân gần gũi thiết thực cho đứng nó phát. Ta cứ lấy trung bình là 5% thôi, trong 100 đĩa chúng ta phát có 5 người hiểu được đạo Phật, quý biết chừng nào. Đâu cần phải là tu sĩ ta mới làm được việc ấy, chờ người ta đi đến chùa mới làm đạo thì số lượng Phật tử sẽ bị giới hạn. Mỗi một người Phật tử tuân thành phải phát nguyện đi vào các con ngách nơi mà mình đang làm việc để mình giới thiệu đạo Phật, thay vì mình dành thời gian cho tán gẫu, kể chuyện trong nhà ngoài phố, vướng vào cái nghiệp thị phi đó nó không tốt. Chia sẻ Phật pháp cho bạn đồng nghiệp, dần dà rồi cái hạt giống đó sẽ giúp cho những người này đó khai sáng tâm thức, nhất là khi họ lâm vào hoàn cảnh hoạn nạn, khốn đốn, bất hạnh, khổ đau, bệnh tật hoặc người thân chết chóc, cái cơ hội trở về với đạo Phật để tìm cái nguồn trị liệu từ Phật giáo giúp cho họ vượt qua khó khăn sẽ làm cho họ trở thành Phật tử. Sáu, nỗ lực chuyển hóa tất cả tà kiến, dẹp hết tất cả các thiên kiến, không sợ hãi trong việc truyền bá Phật pháp. Tà kiến là cái nhìn nghiêng và là cái nhìn sai. Thiên kiến là cái chấp một bên, và dĩ nhiên nó không phải là con đường mà chúng ta hướng về. Ai cho rằng chết là hết, không có đời sau, không tái sinh, không có luân hồi, không có nghiệp báo là tà kiến. Ai cho rằng thế giới này được hình thành bởi Thượng Đế, bởi vật chất, bởi tâm là tà kiến, là thiên kiến. Đạo Phật chủ trương duyên khởi, tức là tương tác đa chiều. Ai cho rằng là chúng ta không cần đến người khác mà vẫn có thể tồn tại và sống hạnh phúc là thiên kiến. Ai cho rằng mọi thứ là có số phận an bài hay mọi thứ là ngẫu nhiên là tà kiến, là thiên kiến. Người tu học Phật quan trọng nhất là phải rũ bỏ được những thứ này. Ai cho rằng dưới lòng đất có âm phủ, sau khi chết sẽ sống vĩnh hằng là tà kiến. Ai cho rằng muốn cho người quá cố được hạnh phúc phải đốt giấy vàng mã, cúng kính linh đình, thuê ban khóc thuê khóc mướn, nấu và cúng thực phẩm mặn là tà kiến, vì chẳng lệ lạc gì cho ai. Sau khi chết phần lớn các hương linh tái sanh liền trong vòng dài 3 giây, một số khác dài 3 phút, dài 3 tiếng, một thiểu số do chấp về tình yêu, gia tài, sự nghiệp, danh dự, do hận thù, do oan ức, do tự tử tồn tại một thời gian nhất định. Ai mê tín vào phong thủy, ai mê tín vào sao hạn, ai mê tín vào năm tháng ngày giờ tốt xấu, ai mê tín về thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy tướng, thầy số là tà kiến, là biên kiến. Người tu học Phật phải có trách nhiệm làm sao không còn tất cả các hình thái mê tín nữa. Mê tín là gốc rễ của sợ hãi. Do sợ hãi mà mê tín được nuôi lớn từ kiếp này sang kiếp khác, thế hệ này sang thế hệ kia. Và cái tâm an ủi rằng là thà cúng dư thừa, thà đầu tư dư thừa còn hơn bị thiếu, đã trở thành thực phẩm làm cho mê tín dị đoan tiếp tục sống dai, sống dài. Người có trí tuệ đó thì mê tín không thể nào bất tử, mê tín sẽ chết liền ngay lập tức. Hết mê tín là có được hạnh phúc. Vậy là mình đi tới đâu ta phải truyền bá Phật pháp để giúp cho tất cả những cái nhìn sai về nhân sinh quan, thế giới quan, cái nhìn tiêu cực, đổ lỗi cho quá khứ, quy trách nhiệm chỗ này, đổ lỗi chỗ kia, đều là những cái nhìn xấu. Cống cao ngã mạn, mặc cảm tự ti cũng đều là những cái nhìn xấu. Cho rằng khổ hạnh ép sát là con đường để dẫn đến giải thoát là tà kiến. cho rằng hưởng thụ các khoái lạc giác quan là hạnh phúc đích thực là tà kiến. Hầu như trong cuộc đời này ta bị phủ quay bởi hàng ngàn các vườn mây tà kiến, cho nên không thể nào ngóc đầu để nhìn thấy được ánh sáng hạnh phúc. Lấy bát chánh đạo làm nền tảng soi đường dẫn lối, bao nhiêu tà kiến sẽ được tan biến hết. Nhìn tới đâu ta thấy rõ mồn một tới đó, đầu tư tới đâu ta thành công tới đó, làm cái gì là giàu sang chỗ đó, đụng tay vào chỗ nào chỗ đó nó được tốt đẹp. Chính vì thế mà Đức Phật nói trong kinh, trí tuệ là chìa khóa của mọi sự nghiệp, trí tuệ là mẹ sanh ra sự giác ngộ, trí tuệ là mẹ phát sinh ra các đức Phật, trí tuệ là tất cả. Phải nhớ cái tông chỉ này để làm cho hạnh phúc có mặt khắp mọi nơi. 7. Hỗ trợ và giúp cho mọi người hoan hỷ tu tập đại thừa, phát khởi tâm không sợ hãi. Giúp người đó đơn giản nhất là giúp vật thực, tặng quyếu, quà cáp, có tinh thần tương thân, tương trợ, tương ái. Thông qua các hoạt động từ thiện, ta có thể giúp được cho người già, người tàn tật, kẻ mồ côi, người neo đơn, kẻ bất hạnh, các bệnh nhân sida, các bệnh nhân cùi hủi, các bệnh nhân phong, các bệnh nhân nghèo khó, những người bị mất cường, vân vân. Các công việc đó hầu như không có chùa nào trên đất nước Việt Nam này không làm, hầu như ít nhiều gì quý Phật tử cũng cùng tham gia hỗ trợ cho các chương trình chung để giúp đó là một và nhiều cầu rất quan trọng, nhưng chưa phải là số một. Có tiền, có tấm lòng là ta có thể giúp người khác bằng vật thực được. Điều mà Đức Phật dạy chúng ta trong đây đó là làm sao giúp cho mọi người hoan hỷ tu tập về đại thừa. Cái khái niệm bố thí pháp, tức là hiến tặng chánh pháp, hiến tặng lời khuyên khích lệ một người nào đó đang bị chán nản, thất vọng, tuyệt vọng, trở thành một người phấn chấn dương lên, bài một điều hay lễ phải cho người ta thành tựu được sự nghiệp, phân tích những cái giá trị rồi khuyên một cách chân thành để làm cho người ta thành công, đều được xem là một trong những con đường dẫn đến hạnh phúc. Và quan trọng hơn hết là chúng ta cung ứng Phật pháp cho mọi người. Việc làm đó không khó lắm, chỉ đòi hỏi chúng ta có tấm lòng ra, thu xếp công việc, thời gian. Người tu học Phật từ nhỏ đó thì từ tuổi 40 trở lên là hiểu Phật pháp nằm lòng rồi. Đến 80 tuổi là tu cũng rất là tốt, nhưng mà mặc dù thế vẫn tiếp tục đi chùa. Lúc này ta không phải là tu cho mình nữa, mà tu cho thế hệ con cháu. Ta làm gương cho con cháu thấy rõ được giá trị tâm linh, đến chùa để học Phật, đến chùa để học đạo đức, đến chùa để học dấn thân, đến chùa để học mối quan tâm về tha nhân, đến chùa để làm các việc thiện. Đại thừa là chiếc xe lớn, chiếc thuyền lớn, máy bay lớn, xe lửa lớn, phương tiện giao thông lớn, con đường lớn. Vậy đó, khi mà mình hướng người về tâm đại thừa thì trước nhất chúng ta phải có cái tâm vĩ đại, tâm cao thượng, tâm vị tha, tâm vị tha nhân. Trước đây mình ít quan tâm về người thân, kể từ khi trở thành Phật tử đó, ta có trách nhiệm hơn, cam kết hơn, hoan hỷ hơn, rộng lượng hơn, tha thứ hơn. Ta đang sống với tâm đại thừa. Và nhờ cái sự thay đổi tích cực đó, những người thân trong gia đình tự động có thiện cảm với Đức Phật và Đạo Phật. Yếu tố này rất quan trọng. Trước đây chưa phải là Phật tử, ta cho vai nặng lãi, chém chặt, gây sức ép, bắt chẹt. Bây giờ trở thành Phật tử hướng tâm đại thừa rồi đó, chúng ta không làm những thứ đó nữa, vì cái nghiệp đó là nghiệp xấu lắm. Bây giờ mình lại giơ một bàn tay ra để giúp đỡ vô điều kiện, chứ không phải là lợi dụng cái thế người ta bị khó khăn túng quẳng để mình gọi là cho vay nặng lãi bạc 12, bạc 15, bạc 18, còn không trả nợ thì kêu giang hồ đến xử lý. Và sự thay đổi như thế là một cái bước ngoặt để dẫn ta đến cái tâm đại thừa. Trước đây mình có thói quen chỉ tu một mình tại nhà, bây giờ hướng tâm về đại thừa đó, mỗi khi ở chùa có tổ chức khóa lễ lớn, lễ hội văn hóa lớn, ta phải đến tham dự. Mà dù ở nhà có bàn Phật, có phòng thờ riêng, ta tu được một mình vẫn tốt. Nhưng mà tới chùa để chúng ta cộng đồng tu, và ta tu để làm gương cho người khác cùng tu nữa. Cái tâm đại thừa đã làm cho chúng ta dấn thân, không biết mệt mỏi. Người Trung Quốc từ năm 1995, thông qua chính phủ Trung Quốc thì họ có một cái chủ trương mới, lộ thông, tài thông. Cái cải cách chính trị của họ đã làm cho họ cải cách về kinh tế. Và con đường cải cách kinh tế đặt qua 4 chữ thôi. Tài thông là kinh tế phát triển. Mà muốn được như thế đó, thì phải mở rộng các con đường, đó là lộ thông. Họ làm xe lửa cao tốc. Các con đường của họ đó, mỗi một chiều là 4-5 làn xe, không thua kém gì Mỹ, nhiều nơi còn vượt xa Mỹ. Và chỉ trong vòng 20 năm thôi, Trung Quốc là một thế giới hoàn toàn mới. Anh ba Trung Quốc bây giờ đang có khuynh hướng vượt qua khỏi anh hai Hoa Kỳ. Đó là biết hướng tâm về cái lớn, cái vĩ đại. Thế gian cũng thế, mà trong đạo càng phải hơn thế nữa. Trung Quốc về tâm thì họ hơi hẹp, họ bắt chẹt, họ lấn lướt. Bắt chẹt Việt Nam về Trường Sa, Hoàng Sa và nhiều phương diện khác. Còn cái tâm đại thừa làm cho chúng ta hiểu người khác, thông cảm, để dẫn đến cái tình hòa bình, những nỗ lực tương nhượng, thương lượng, để làm cho chúng ta sống hài hòa, biết quan tâm lẫn nhau. Vợ và chồng mà có được tâm đại thừa đó thì hy sinh cho nhau, lo cho nhau, không kể công. Các đối tác mà có tâm đại thừa với nhau đó thì dành cho nhau các quyền lợi để cùng chia sẻ, chứ không phải hưởng cho riêng mình. Nên mang cái tâm đại thừa đi tới đâu là thành công tới đó, hạnh phúc tới đó, hài hòa tới đó. 8. Giữ tâm bồ đề kiên cố, phát nguyện bồ đề và làm cho tâm vô ý lớn mạnh. Tâm bồ đề đó là ý thức về sự giác ngộ. Tất cả các việc làm lành, lánh ác, tu thiện, tạo phúc và thực tập các pháp môn chỉ hướng về cái mục đích duy nhất là làm sao cho mình được giác ngộ, và đơn giản nhất là tỉnh thức. Đây là điều mà các Phật tử mới bắt đầu đi chùa nên lưu tâm. Phần lớn người ta chỉ có thói quen á là cầu phúc thôi. Phật tử miền Trung và miền Nam thì thuần hơn về Phật pháp so với Phật tử miền Bắc. Kể từ năm 45 thì Phật giáo miền Bắc bị suy vong nặng, có nhiều nơi là mất gốc luôn hẳn đạo Phật. Và trong gần 30 năm trở lại đây đó, giáo hội được thành lập thì Phật giáo bắt đầu được phục hưng ở miền Bắc. Cho nên người Phật tử miền Bắc khi đi chùa chủ yếu là bái lễ, vái vang, cầu cúng, xin Phật ban phước, ngăn việc giáng họa, xem Phật như Thượng Đế hoặc là các thần hết. Có nơi còn đem cúng heo quay, gà quay, thịt quay cho Phật đó. Dọc theo các con đường đi đến những cái nơi du lịch tâm linh chính, bao gồm Yên Tử, nơi xuất phát ra thiền học Phật giáo Đại Tràng, Cao Sư Huyền Diệu, hoặc là dọc theo chùa Hương đó, chúng ta thấy bán toàn là thực phẩm mặn thôi. Ý thức của người dân ở tại các thành phố vừa nêu đó vẫn chưa thuần nhắm về đạo Phật, họ chỉ hiểu đơn giản Phật là vị thần thôi, cho nên họ nghĩ Phật cũng ăn mặn như là các thần linh khác. Và do đó họ phục vụ các cái quán chay, rất hiếm tìm thấy một quán chay ở những cái khu du lịch tâm linh quan trọng như vừa nêu. Do đó thay đổi cái sự cầu nguyện thành hướng tâm về sự giác ngộ. Hướng tâm về sự giác ngộ thì ta phải tới học hỏi Phật pháp ở các thầy, các sư cô, học hỏi ở bạn đạo, học hỏi những người đi trước, thậm chí là những người đi sau có cái cơ hội tốt hơn chúng ta, không mặc cảm, không tự ái, vì mặc cảm tự ái là tự sát. Cái gì chúng ta có thể học được điều hay là học thôi, để làm cho mình tiến bộ hơn. Ngày nay đó, Việt Nam mở cửa với thế giới, sau thời kỳ chiến tranh lạnh và bị cấm vận, Việt Nam có cơ hội học hỏi được nhiều hay của toàn cầu. Và trong vòng 10 năm qua, Việt Nam tăng trưởng kinh tế phát triển gần như là cả 10%, đang khi thế giới đang bị chững trở lại và có khuynh hướng bị khủng hoảng lớn. Đó là một điều đáng mừng cho dân tộc Việt Nam. Và hướng về cái giác ngộ, cái tri thức thì chúng ta mới thay đổi được cuộc đời. Ai đi du lịch ở tại Ấn Độ thì tội nghiệp cho thành phần dân nghèo do giai cấp mà ra. Khoảng 600 triệu dân, đó là chiếm khoảng trung bình trên 50% dân số của Ấn Độ, hiện nay vẫn là mù chữ và xem là cái thành phần cùng đinh của xã hội, bị các giai cấp khác chà đạp nhân phẩm, bóc lột sức lao động, hoặc là không quan tâm đến, thờ ơ, vô trách nhiệm, để cho họ phải trải qua cái mảnh đời khổ đau cùng cực, nghèo rất mồng tơi. Và họ đã bị nhồi sọ từ nhiều thế kỷ, chấp nhận số phận, đó là vô minh. Và khi mà chấp nhận số phận, được dẫn đạo bởi vô minh đó, thì người ta không hề có cái tâm hướng về sự giác ngộ. Phật pháp rộng mở cửa, không có phân biệt đối xử đối với ai. Ấy thế mà nhiều người cho đến bây giờ vẫn không có gọi đế về đạo Phật, vì bị nhồi nhét từ nhỏ rằng là Thượng Đế tạo ra hết mọi thứ. Đối với Thượng Đế quan trọng hơn đối với Đức Phật. Đối với Thượng Đế thì cầu cái gì được đó, còn đối với Đức Phật, Ngài chỉ là người chỉ đường, hướng dẫn chúng ta tấm bản đồ đường đi nước bước kinh nghiệm để chúng ta tự đi thôi. Nhiều người học làm biết không chịu đi mà muốn có thành quả, cho nên đã bị rất nhiều các tôn giáo dẫn vào cái con đường sai, cuối cùng là không thay đổi được số phận của mình. Vậy đó, ta phải phát tâm bồ đề, tức là giác ngộ, phải phát nguyện bồ đề thì mong mình được giác ngộ. Nhưng mà nhớ là đừng nên tự gây áp lực. Một số người lợi dụng vào cái tâm trạng muốn được giác ngộ sớm, khai thác cái lòng tham, do đó là phát xuất từ cái tâm thông thường để lừa đảo. Nó là tu chỉ cần được truyền tâm ấn dài ba hôm là giác ngộ thành Phật, tu dài ba tháng là giác ngộ thành A-la-hán. Hỏi ai mà không mê? Mới có dài ba tháng trước là phàm phu đặc cán, bây giờ được truyền tâm ấn là giác ngộ, mừng hết lớp. Nhưng mà theo rồi là tiền mất tật mang. Giác ngộ là một quá trình, nó đòi hỏi được một thời gian lâu dài, có lộ trình đi, có trình tự, thứ lớp, phương pháp. Chuyển hóa nhận thức là khó nhất trong các loại thay đổi nghiệp. Thay đổi một thói quen đã khó rồi. Ví dụ như cái người ăn á, hút rốt rốt rốt, đi xẹp xẹp xẹp, nó lầm 5 lần 7 lượt góp với nhiều lắm mới khắc phục được. Còn thói phàm nó còn khó hơn nữa. Thói hưởng thụ, thói vô minh, thói sân hận, thói tham ái, nó được tập tành nhiều thế kỷ, nhiều kiếp sống, cho nên chúng ta phải mất rất nhiều năm để vượt qua, để bền bỉ trên cái sự tu tập hướng về giác ngộ để chúng ta thành công được. Do đó không nên tự gây áp lực về sự giác ngộ trong quá trình tu, như thể rằng là tôi tu các cuộc kiều hôm nay để ngày mai tôi sẽ chết. Mặc dù vô thường là nhanh chóng và tu phải có bài bản, có trình tự, thì chúng ta mới có kết quả và thành công. Tâm linh thì không có sơn đông mãi giỏ. Tâm linh thì không cần quảng cáo, vì quảng cáo nó không có giá trị nhiều. Còn tu theo Phật á, sáng tu là ngay buổi sáng đó có kết quả, chiều tu ngay buổi chiều là có được hạnh phúc. Kết quả đây tức là an lạc hạnh phúc, chứ chưa phải là giác ngộ giải thoát. Giác ngộ giải thoát nó đòi hỏi lâu hơn. Lấy cái thành quả đó làm thước đo. Ai tu thời gian mà thấy mặt méo xẹo là biết là tu lạc quẻ rồi. Ai trước đây tinh tấn siêng năng, bây giờ buông hết không làm gì hết là lạc quẻ. Ai trước đây hoan hỷ, khiêm tốn, nhã nhặn vào đóng góp với chùa các Phật sự thời gian, cái là coi mình là số một, coi không ai ra gì hết là lạc quẻ. Trái ngược với tâm Bồ Đề. Người hướng đến tâm Bồ Đề là rất khiêm tốn, rất là bình dân, như là đức hạnh của Đại Lão Hòa Thượng viện chủ tu viện Bồ Đề này. Hiếm tìm một vị cao tăng nào như thế đó. Rất là bình dân, rất gần gũi, rất cao thượng, rất khiêm tốn. Người càng học nhiều hiểu sâu là càng thấy mình dở, vì thế giới của sự học là mênh mông không cùng tận. Còn người học ít đó, thì háo thắng, ngựa đòn háo đá. Con chó mà mới bắt đầu mọc răng đó, nó gặp cái gì nó cũng gặm nhắm hết đó. Con gà mà cơ nó yếu đó, chỉ cần để trước mặt con gà khác là nó muốn đá liền. Còn một võ sĩ cao cường á, chọc tức trước mặt vẫn điềm tĩnh như chẳng có gì diễn ra. Ta thử cầm một cái cây chọn vào mắt con sư tử hay con cọp, cách một khoảng cách khoảng chừng 3 ly thôi, nó vẫn không chớp mắt. Chứ là con chó mình hôn một cái, dẫm chân cái nó bỏ chạy liền. Con mèo cũng vậy, dù là cùng họ hàng với sư tử và cọp, ta hôn cái nó chạy, sau đó đứng lại nó nhìn, nó bản lĩnh hơn các con vật khác. Và người hướng tâm về trí tuệ rất có bản lĩnh, rất điềm tĩnh, rất có chiều sâu, không sợ hãi, không bị tác động, không bị thị phi chi phối, biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu nên làm, đâu nên không, làm như thế nào. Nhờ đó đó, làm cái gì là có kết quả cái. Chính không khinh thường những người chưa giữ được đạo đức, vi phạm giới pháp, có cái tâm nâng đỡ và hướng dẫn họ về đường ngay. Nhờ đó ta không sợ hãi. Khi mình xem có một đối tượng nào đó là xấu và là đối thủ của mình á, thì nỗi sợ hãi của chúng ta là sống chung và đồng hành với kẻ xấu. Ta sợ bị tổn thất, bị ảnh hưởng. Dân gian cũng có những câu rất cẩn trọng: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Và do đó khích lệ chúng ta là hãy gần đèn, chứ đừng có gần mực. Câu chân lý này đã có thể áp dụng cho quảng đại đa số quần chúng bình dân. Đặt trên cái cơ sở là an toàn. Còn đối với những người tu học Phật đó, ngoài cái việc an toàn thì ta cần phải phát khởi tâm Bồ Đề, tâm từ bi. Biết cách đó, gần mực nhưng vẫn không bị dính mực. Ở trong bùn nhơ nhưng không bị bùn nhơ làm tanh hôi. Dĩ nhiên thành phần như thế là ít và hiếm. Hoa sen nếu không ở trong bùn nhơ nước động, chưa hẳn nó đã vượt trội hơn các loại hoa khác. Về phương diện kinh tế đó, cọng sen, ngó sen, hạt sen, gương sen, tâm sen đều bán được. Lá sen cũng có thể gói các loại thực phẩm. Về phương diện y học đó, thì hạt sen trị bệnh mất ngủ, tâm sen trị bệnh an thần. Gương sen á dẫn đến bổ tim, bổ thận. Ngó sen đó là làm mát mắt gạt. Về phương diện tâm linh đó, thì hoa sen biểu tượng cho sự thanh cao, giải thoát. Và trong Đạo Phật Đại Thừa đó thì nó còn biểu tượng cho trí tuệ. Đại học Na Lan Đà được thành lập vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch Tạng Độ, được xem là đại học đầu tiên trên toàn cầu. Vào thời điểm đó đó, Phật giáo chúng ta đã giảng dạy thiên văn học, địa lý học, ngôn ngữ học, y học và dân phạm học, và thu hút là rất nhiều sinh viên ở các nước đến học. Ngài Đường Huyền Trang của Trung Quốc đã học tại đây, Hòa thượng Thích Minh Châu đã học tại đây, và ai xuất thân từ Đại học Na Lan Đà đó đều trở thành là những vị cao tăng nổi lạc trong lịch sử của Phật giáo Ấn Độ. Thì chữ Na Lan Đà đó được thành lập bởi hai thành tố Na Lâm và Đa. Đa có nghĩa là cung cấp, là cho, là cung ứng. Na Lâm á là hoa sen, nơi cung cấp hoa sen, và nghĩa biểu tượng là nơi cung cấp trí tuệ. Như vậy Na Lan Đà là trường đại học mà ai theo học đó thì trí tuệ được phát sinh, nhưng là học về triết học Phật giáo, sẽ giúp cho chúng ta thông thái hơn người bình thường, khôn ngoan hơn người bình thường, rộng lượng, cao cả, vĩ đại, vô ngã hơn người bình thường. Hãy liên tưởng đến hoa sen để chúng ta thực tập cái hạnh không khinh thường kẻ thấp kém, vì họ bất hạnh hơn chúng ta, không may mắn bằng chúng ta gặp được Phật pháp sớm. Ta thử hình dung nếu mình sinh ra trong một gia đình Hồi giáo cực đoan, cha tham gia các hoạt động khủng bố, mẹ đó thì phải chia sẻ chồng với ba người vợ khác, chưa chắc gì ta đã hơn được họ đâu. Trong một cái cộng hưởng như thế, ta sẽ trở thành một con người từ cái cộng hưởng như thế. Và con người đó nói theo cách thức tương đối nào đó là nạn nhân của những gì mà chúng ta đã gặp, đã sống, bao gồm môi trường, hoàn cảnh và giai đoạn lịch sử. Trong một giai đoạn mà chiến tranh tàn khốc, nội chiến diễn ra khắp nơi, con người là nạn nhân của lịch sử, con người là nạn nhân của chính trị, con người là nạn nhân của những cái chủ nghĩa ích kỷ. Và là Phật dạy chúng ta cái sự thông cảm bằng sự phân tích nguyên nhân và duyên, thay vì ta ghét những thành phần xấu, ác, phạm đạo đức, trái luật pháp, thì ta khởi lên một cái tâm nâng đỡ và hướng dẫn họ quay trở về. Chủ trương của Phật giáo quay đầu là bờ, như là một cái câu thiệu lên dây cót, lên tinh thần rất là lớn. Rất nhiều người xấu nghĩ rằng là cuộc đời của mình là dấu chấm cuối cùng rồi, bàn tay này vấy máu, cái đầu óc này đen đuốc, hành động này đã mang lại cái chết, cái thương tổn, mất mát cho biết bao nhiêu con người, ai sẽ chấp nhận mình đây? Các phân biệt đối xử trong xã hội sẽ đeo mang chúng ta đến vài ba năm sau. Lý lịch chúng ta sẽ có một vết nhơ, và đi xin việc làm đó gần như trong 3 năm đầu khó mà được ai chấp nhận, nâng đỡ. Đạo Phật dạy đừng nên mặc cảm như thế. Cái vết nhơ của quá khứ đã thuộc về quá khứ, nó phải là hiện tại, mà hiện tại mới là quan trọng. Ta phải tự mình đứng lên, hoặc là nhờ người khác nâng đỡ cho mình đứng dậy vững, ta cất bước bằng con đường mới. Thứ hình dung mà nhờ ngồi trên chiếc xe lăn, sau một thời gian ta đi chập chững được, nhờ nương vào cái nạng khập khiễng mà sau vài tháng điều trị ta có thể đi từng bước được, nhờ cái dìu dắt của người mẹ, người cha mấy năm đầu trong cuộc đời mà các trẻ em có thể tự mình đi trên mặt đất được, nhờ cái mốm hồi của con chim mẹ mà các con chim con đó khỏi phải bị chết đói bởi cái sự chưa đi được của nó. Cứ hãy nghĩ mình như là cái nạn, cái chiếc xe lăn, cái giường bệnh, cái bàn tay dìu dắt, những phương tiện hỗ trợ có ích, thì những kẻ xấu sẽ đưa vào đó mà đi về cái phương trời cao rộng tốt để thay đổi nhân cách của họ. Người Phật tử Bắc Tông được khích lệ ăn chay, thì khi mà tiếp xúc với các Phật tử Nam Tông phải ăn mặn, hay là các nhà sư Nam Tông ông mạng ta đừng vì thế mà khinh thường. Có thể là về việc ăn chay họ chưa có thói quen, họ dở về phương diện ấy, nhưng về các hạnh khác họ tốt thì sao, họ làm được hay thì sao. Vậy là đừng vì cái vết nho nhỏ tạm gọi là bất toàn một phương diện này mà ta bỏ đi cơ hội học được nhiều hay và tôn trọng họ ở những thứ khác mà mình không có. Bằng cái tâm như thế, đi tới đâu ta cũng thấy là người khác là thầy của mình. Nhà nho có câu: tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư yên. Ba người cùng đi trên một con đường, ít nhất có một trong hai còn lại đáng là thầy của ta về một lĩnh vực nào đó. Không ai có thể là bác học về mọi lĩnh vực. Bác học, khoa học gia về lĩnh vực thiên văn có thể rất dở về phương diện nghệ thuật, có thể không biết chi về phương diện tâm linh. Như vậy ta học lẫn nhau, ta làm thầy lẫn nhau, ta làm trò lẫn nhau, tùy theo lĩnh vực, tùy theo vấn đề. Cái tâm nhìn bao dung đó sẽ giúp cho chúng ta không khinh thường ai. Trong kinh Đức Phật nói là không nên khinh thường một đốm lửa nhỏ, vì nó có thể thiêu rụi cả vũ trụ này. Không nên khinh thường một giọt nước nhỏ, vì không có cái sự liên tục của những sự nhỏ giọt nước thì làm sao có một ly nước, ao nước, sông nước, biển nước. Không nên khinh thường một hành động thiện nhỏ, vì nếu không tập hợp như thế gấp với thầy bảo làm sao có được những nghĩa cử lớn. Không nên khinh thường một cô cậu bé nhỏ, và nếu không có họ thì làm sao có người trưởng thành. Đó là cái tầm nhìn xa về tính tiềm năng trở thành hiện thực hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút. Mỗi thế hệ đi sau đó sẽ giỏi hơn thế hệ đi trước, sẽ may mắn hơn thế hệ đi trước, sẽ có phước báo hơn thế hệ đi trước, bởi các công trình khám phá, phát minh, đóng góp được công bố. 20 thế kỷ trước ta biết chi về khoa học. Thế giới này là một cái màn đêm tăm tối, kiến thức con người nhỏ bé quá, lệ thuộc quá. Bây giờ ta biết về thiên văn, địa lý, rồi các dải hành tinh, các thiên hà, các ngân hà, vô trú các hành tinh có sự sống con người như lời Phật đã dạy trong kinh. Khoa học càng phát triển, tính hiện đại của khoa học ngày càng phổ biến, thì các tôn giáo khác bị thách đố chừng nào, đạo Phật lại được người ta chấp nhận nhiều chừng ấy. Tận dụng những điều kiện như thế để chúng ta không khinh thường quá khứ, chúng ta không khinh thường những thế hệ đi trước, chúng ta không khinh thường những thành phần kém may mắn hơn mình, mà phải có cái tâm nâng đỡ, cái tâm quan tâm, cái tâm hướng dẫn, tâm giúp đỡ, tâm dìu dắt. Ai làm được như thế là cao thượng. Là các bậc cha mẹ ta phải có cái tâm dẫn dắt con em mình trưởng thành về tri thức, nhân cách, sự nghiệp và hạnh phúc. Là các thế hệ đi trước, ta cần phải có trách nhiệm truyền trao những cái hay cho thế hệ đi sau, nâng đỡ và giúp đỡ họ để họ có thể thành công hơn chúng ta. Nhân dân Việt Nam có câu: con hơn cha là nhà có phúc mà. Đạo Phật từ xa xưa đã nói như thế rồi. Nhìn một chúng sanh, ta thấy trong tâm của người đó là một Phật trong tương lai. Cái tiềm năng đó là rất lớn, vấn đề là khai thác có đúng hay không thôi. Nhìn một cái quặng mỏ dưới lòng đất, ta biết rằng đây là cái nguồn làm giàu kinh tế của một quốc gia. Các ông bầu của bóng đá chỉ cần nhìn dò các cầu thủ là biết rằng là 2 năm sau anh này sẽ trở thành là siêu sao, để đầu tư. Các giáo sư lỗi lạc chỉ cần đọc một bài nghiên cứu sinh viên là biết là cái tiềm năng của cậu sinh viên này, cô sinh viên này trong tương lai như thế nào, tạo điều kiện giúp đỡ cho người đó lớn mạnh về tri thức. Nghe một giọng hát, các bầu show biết rằng là giọng này trở thành là giọng vàng trong tương lai. Trong lĩnh vực nào ta cũng có điều có những chuyên gia có kinh nghiệm để thấy được tiềm năng, nhận diện tiềm năng, hỗ trợ tiềm năng và biến tiềm năng trở thành hiện thực. Thì đối với những kẻ xấu, kẻ ác, kẻ tội lỗi, cái tâm niệm Phật giáo thấy rằng là họ có tiềm năng trở thành người tốt, họ có tiềm năng trở thành thánh trong tương lai. Cho nên thay vì ghét bỏ họ thì hãy tìm cách giúp đỡ họ, chứ không a vua a tòng bao che vì như thế là phạm tội đồng lõa, Đức Phật cấm. Nói tóm lại, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh niệm Phật Ba La Mật dạy chúng ta là làm thế nào để phát khởi được cái tâm không sợ hãi, và Ngài đã dạy chúng ta chính phương pháp để giúp cho chúng ta tăng trưởng được cái tâm bản lĩnh, cái hùng dũng đi kèm với trí tuệ và lòng từ bi. Ba phương diện bi trí dũng là nhân cách cao thượng mà tất cả mọi người Phật tử cần phải có. Bi là tình thương bao la, làm cho mẹ có từ bi đó thì không có phân biệt đối xử. Ví dụ như là cha mẹ, cha thì thường thương con gái nhiều, mẹ thương con trai nhiều, cha mẹ thương con út nhiều hơn là con đầu lòng. Và có từ bi rồi ta bình đẳng, nâng đỡ điều, biết rõ cái giới hạn của từng đứa con, ta hướng dẫn từng đứa con thành công. Trí làm cho chúng ta làm cái gì cũng có phương pháp, không cầu nguyện, không quan sinh, không lệ thuộc, không sợ hãi, không bỏ cuộc, mà làm sao làm như là thành công. Dũng là bản lĩnh đi tới phía trước, vượt qua các nghịch cảnh gian khó và biến gian truân thử thách làm lửa thử vàng thành công. Ai làm được như thế thì tu chỗ nào là có kết quả hạnh phúc ở trên đó.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8-394-121, 083-8-335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.